body, speech, and mind held in perfect oneness. I send my heart along with the sound of the bell. May the hearers awaken from forgetfulness and transcend all anxiety and sorrow.
Ba nghiệp lắng thanh tịnh, gửi lòng theo tiếng chuông, nguyện người nghe tình thức vượt thoát nẻo đau buồn.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là sáng Chủ nhật ngày 25 tháng 12 năm 2016. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong sinh hoạt sáng Chủ nhật. Đại chúng hôm nay sáng có khỏe không? Còn một tuần nữa là mình sẽ kết thúc một năm cũ 2016, chuẩn bị bước sang năm mới 2017. Và thưa đại chúng là tuần sau ngày một Tây là đúng ngay ngày Chủ nhật. Hiếm cho nào mình được một ngày như vậy. Make sure là tuần tới đi đâu chơi cũng không sao, mà ráng mình ăn Tết Tây một bữa cho thật là lớn. Và trước hết mình phải bắt đầu cái ngày đầu năm của mình bằng một cái buổi lễ Phật buổi sáng tuần sau. Tức là trước khi mình đi chơi, trước khi mình làm gì đó thì mình sẽ chuẩn bị mình đi chùa để mình bắt đầu một năm mới cho thật lành mạnh. Đó là cái cách mà người xưa đã tổ chức rất là hay. Thường thường á, cái ngày đầu năm á, người ta muốn làm một cái gì thật là tinh khiết, thật là nhẹ nhàng, tại vì người ta muốn bắt đầu bằng năm mới như vậy. Tiếng Việt Nam mình gọi là mở hàng. Mình bán buôn cái gì, mình mở tiệm á, là mình thích người ta tới mở hàng cho nó suôn sẻ, cho nó ngọt ngào. Trời ơi, mới mở cửa mà gặp bà đó tới rồi, chị bán này nhiêu vậy? Ta nói 5 đồng cái, 3 cái 5 đồng được không? Là mình rầu rồi. Mới mở cửa bị trả giá rồi. Thật ra theo cái phong tục của người Việt á, hay là người Ả Đông nói chung, là mình muốn bắt đầu một năm mới bằng một cái gì thật là nhẹ nhàng, thật là tĩnh lặng. Và ở trong chùa đó thì chúng ta cái ngày đầu năm đó, chúng ta bắt đầu một ngày mới bằng một cái thời ngồi thiền hay là lễ Phật buổi sáng. Năm nào cũng vậy. Ở đây là một năm mình ăn hai cái Tết, ăn Tết Tây và ăn Tết Việt. Dù là Tết Tây hay là Tết Việt thì cái buổi sáng sớm đầu tiên, cái việc làm đầu tiên của ngày đó đó là Pháp Hòa thức thật là sớm, rồi tắm rửa rồi sạch sẽ, rồi á khi đi lên chánh điện thắp một cây hương trầm tất cả các bàn thờ, rồi sau đó lại Phật lại tổ. Năm nào cũng vậy, dù là đêm giao thừa đó đại chúng thức cho tới 4 giờ sáng, 5 giờ sáng mới được đi ngủ, rồi sáng sớm là phải mở cửa chùa để cho Phật tử tới lễ Phật, nhưng Pháp Hòa vẫn muốn đi lên lễ Phật đầu tiên nhất cái buổi đầu năm. Thì tuần sau cũng vậy, ngày Chủ nhật mà ngay ngày đầu năm thì thật là hiếm, có khi thì đa phần là nó rớt vào cái ngày thường. Thì thôi bây giờ năm nay mình được cái may mắn là đầu năm ngay ngày Chủ nhật, thì chúng ta hãy bắt đầu cái năm mới mình bằng một ngày đi chùa. Tại sao mình phải đi chùa? Chùa là cái gì mà phải đi? Chữ chùa là tiếng Việt, tiếng Hán gọi là tự. Thí dụ như Trúc Lâm tự, Pháp Hoa tự, Quan Âm tự, Phật Quang Tự, chữ Tự là tiếng Hán, tiếng Việt Nam gọi là chùa. Mà cái tiếng chùa đó hay là tiếng Tự đó, nó bắt nguồn từ cái chữ tiếng Phạn là Sangharama, nghĩa là cái nơi đó cho những người thanh tịnh ở. Cho nên tiếng Hán dịch cái chữ đó là tinh xá. Bây giờ quý vị hay đọc trại là tịnh xá đó. Chứ tịnh xá đó là mình đọc trại. Nếu mình đọc cho đúng là phải đọc là tinh xá. Bởi vì chữ tinh nghĩa là tinh khiết, tinh anh. Xá là cái nhà, cái chỗ ở. Cái nhà đó thật là tinh khiết. Cho nên chữ đó người Hán, người Trung Hoa còn dịch là tịnh địa. Tịnh địa nghĩa là đất sạch. Và cái nghĩa của chữ chữ chùa đó còn có nghĩa là gì? Gần gũi cái lành, xa lánh cái xấu. Đó là nghĩa chữ chùa. Mà thật, thí dụ bây giờ mình đi chùa nửa ngày thì dĩ nhiên là mình vô đây nửa ngày là mình gần ai nhiều? Gần những người lành, trước hết là chư tăng, chư ni, kế rồi là những người bạn đạo, những người sống lành. Rồi trong chùa thì đâu ai dám chửi thề chửi bậy, giận nhau lắm mà có tức nhau lắm mà thì ông này bà kia thôi, chứ không ai kêu thằng quỷ con quỷ hết. Cho nên cái lời nói nó cũng lành. Mà đa số là vô đây á thì ráng mà nghĩ lành, cho nên nghe cái nghĩ, cái nói và cái làm nó lành. Rồi kế đến là gì? Ăn hiền. Ăn thì hiền, ở thì lành. Cho nên kêu ăn hiền ở lành. Mà muốn ăn hiền ở lành thì chúng ta đi chùa để chúng ta học. Học cái cách nào để chúng ta ăn hiền ở lành. Có nhiều vị nói tôi không có thích đi chùa, tôi ở nhà tôi ăn hiền ở lành. Nhưng mà thật sự ra cái đó chỉ là một cái ước muốn ăn hiền ở lành, nhưng mà phải biết cái cách nào để ăn hiền ở lành chứ. Cũng giống như mình nói tôi muốn nấu chay mà không học cách nấu rồi làm sao biết nấu. Cái gì nó cũng phải có cái công thức. Thì mình tu, mình học Phật Pháp là mình học cái công thức để mình sống. Một cái đơn giản nhất như là mình cắm hoa, như là mình vo gạo nấu cơm, nhưng cũng phải có công thức. Ví dụ như là mình phải để gạo vô trong nồi, ví dụ vậy đó, rồi mình vo. Rồi xong rồi mình phải biết rằng gạo này nó mới, nó cũ như thế nào để mình lường nước. Rồi trước khi mình để cái nồi cơm vào trong cái lồng của cái vỏ của nồi cơm điện thì mình phải lau cái nồi cho nó khô. Rồi mình nấu cơm xong rồi mình phải xới cơm, thí dụ vậy. Hay là mình cắm hoa, mua hoa về thì không thể để thẳng vô trong bình, mà chúng ta phải để nước vào trong đó. Nhưng mà muốn chắc chắn rằng cái cây hoa đó nó có thể hút nước thì mình phải lấy cây kéo mình cắt nó xéo một cái để mình cắm vô trong bình là nước nó rút vô. Chứ còn mua về mà để nguyên mình cắm vô vậy đó, tại vì khi mình cắt như vậy là cái mũ hoa nó ra nó bít cái cọng hoa rồi thì nước nó không vô nữa. Cho nên phải chắc chắn mình đem hoa về là mình cắt lại một lần nhỏ ở dưới, mình cắm vô để cho nó thông, để nước nó lên. Mà tốt nhất là phải cắm bằng nước ấm chứ không nên bằng nước lạnh. Mình thay bình nước bằng nước ấm thì giữ hoa nó được lâu. Tức là dù cho mình cắm một bình hoa đơn giản là ai cũng biết là mua hoa về cắm, nhưng mà nếu chúng ta có thêm một chút nghệ thuật thì cái bình hoa nó sẽ last longer, nó sẽ cắm được lâu hơn. Mình cũng thế thôi. Ai cũng ăn, cũng nói, cũng mặc, cũng sống, nhưng mà nếu sống không có công thức, nói không có biết cách nói, hành xử không biết hành xử, thì cuối cùng sao? Mình bị người ta ghét, người ta rủa, người ta chửi, người ta hất hủi, thì cuộc sống mình nó cô đơn, nó buồn khổ hơn. Còn nếu mình cũng ăn, cũng mặc, cũng nói, cũng sống mà mình có công thức thì cuộc sống nó dễ dàng hơn. Cho nên mình đi chùa, mình học pháp là để mình học những gì mình chưa được học, mình nghe những gì mình chưa được nghe, và cái hơn nữa là mình thanh lọc cái thấy nghe. Hay vậy đó. Có những cái chưa bao giờ nghe được nghe, có những cái chưa bao giờ học mình học, có những cái chưa bao giờ biết mình sẽ biết, nhưng có những cái mình đã biết mà biết trật, đúng không? Có những cái mình đã thấy mà thấy sai, có những cái mình đã nghe mà nghe không đúng. Thì bây giờ mình nghe Phật pháp thì nó giúp cho mình thanh lọc cái đã thấy, cái đã nghe, cái đã biết. Ngoài những cái chưa nghe, chưa thấy, chưa biết, thì bây giờ thêm một phần nữa là thanh lọc. Nó hay vậy đó. Cái chưa thì sẽ được, cái được thật thì sẽ được cái trúc. Cho nên không bao giờ lỗ lã. Đi chùa không có lỗ lã, từ lời cho tới lời. Pháp Hòa mới nói ví dụ nè. Mình trao dồi những cái học thức, mình có tiền á, mình có 10 đồng, mình xài hết 10 đồng là hết. Nhưng mà nếu như á, cái kiến thức mà chúng ta cho ra nhiều chừng nào thì chúng ta lại thu nhận nhiều chừng đấy. Chúng ta sử dụng cái học của chúng ta, ứng dụng cái học chúng ta nhiều chừng nào thì kinh nghiệm chúng ta càng dồi dào chừng đấy. Nó là một lẽ thật. Nói tôi biết á, có cái công thức nấu cà ri rất là ngon mà tôi không bao giờ tôi chỉ ai đâu, mà tôi cũng không bao giờ tôi nấu, tôi biết thôi. Thì cái đó là mình chỉ biết công thức thôi, chứ thật sự mình chưa bao giờ có một cái thực nghiệm gì về cái món cà ri hết. Nhưng mà nếu chúng ta nấu cà ri, nấu mỗi tuần, kinh nghiệm nấu cà ri càng dồi dào hơn nữa. Chừng đó chỉ cần thấy cái nồi đó với bao nhiêu lượng cà khoai, bao nhiêu lượng nước, bao nhiêu lượng là biết nêm nếm như thế nào. Đầu tiên đâu, mình đâu có lượng, đâu có biết lượng. Việt Nam mình chỉ nấu ăn vui lắm, cho chút đường, chút muối, chút bột ngọt vô, cứ cái gì cũng miếng một chút, không mà không có gì đo lường hết á. Nhưng mà sau đó rồi á, sau một cái thời gian, bây giờ muốn chỉ người ta, bắt đầu mình phải lượng, lượng để cho người ta có cái khái niệm. Rồi từ cái khái niệm đó người ta sẽ có kinh nghiệm mà khỏi cần phải nói. Cho nên trước hết là từ những cái chúng ta làm. Chúng ta làm mới đầu tiên chúng ta cứ theo cái kinh nghiệm thôi. Nhưng mà cái kinh nghiệm nó không có công thức. Rồi trở lại có công thức, công thức xong rồi lại kinh nghiệm hơn nữa. Cho nên người ta định nghĩa chữ chùa là vậy đó. Gần cái thiện lành, xa cái xấu dở. Mà thưa đại chúng á, có nhiều khi á, cả đời mình không đi chùa hay cả đời mình không nghe pháp, nhưng mà tự nhiên có một lúc nào đó tình cờ mình được nghe một bài pháp do một nhân duyên. Duyên là gì? Tức là những điều kiện khác nó đẩy mình tới. Ví dụ người thân mình có mất rồi mình đi chùa, đó là cái duyên, duyên người mất đẩy mình vô. Nhưng mà nhờ mình nghe như vậy, bắt đầu từ đó mình có một cái điểm để mình sáng lên và mình theo đó. Ai cũng vậy. Hồi nhỏ đó, Pháp Hòa nhờ đó, là mình sống chung một cái xóm làng đó, phần lớn là người ta lại Phật, người ta đi chùa, người ta tụng kinh. Mà hồi nhỏ là mình đã thích như vậy, hồi 5 tuổi là mình đã thích như vậy. Cho nên là thấy người ta lại Phật mà mình không có Phật, cái mình xé cái bao nhang á, Cái quý vị biết cái thường thường cái bó nhang nó có cái hình Phật, người ta để làm mẫu, họ xé cái dán nhang và dán vô trong tường đó. Nít 5 tuổi mà làm gì có nhang mà thắp, lượm mấy cái chân nhang giả bộ như là cây nhang chứng xá vậy. Thật thử ra nó có cái dấu ấn, nó chơi vậy từ nhỏ vậy. Hồi nhỏ đâu có iPad, đâu có iPhone, đâu có biết game viết gì, thì có nhiêu đó cứ chơi thôi, chơi với hình Phật, chơi với nhang. Mà nhờ vậy đó riết là nó nghiền mùi nhang. Bây giờ đi vô chùa ở để được ngửi mùi nhang. Thì thưa là chúng ta đi chùa là như vậy, nó có cái ý nghĩa như vậy. Chúng ta đi chùa để chúng ta lại Phật, để chúng ta niệm cái ơn của Phật, người đã chỉ dẫn cho chúng ta cái con đường để chúng ta sống tốt, chuyển hóa. Pháp tức là phương pháp, là phương thức, là công thức để chúng ta thay đổi chuyển hóa mình. Như nãy Pháp Hòa thưa vậy đó, nghe pháp á, có những gì chưa nghe được nghe, chưa biết được biết, chưa thấy được thấy, và đồng thời thanh lọc những cái gì xưa nay mình thấy nghe biết. Ví dụ thôi, ví dụ như là mình nghe người ta đồn một cái việc gì đó mà mình xưa nay mình nghĩ nó là thiệt, tới hồi bữa đó mình được cái cơ hội mình tới, mình nói trời ơi nó trật lất với những gì mình nghe người ta đồn, thì lúc đó lập tức những cái gì mà nó ở trong mình lâu nay nó tan biến hết, và bây giờ mình trở ra một cái gì đó mới mẻ trong cuộc sống của mình. Như nãy Pháp Hòa nói, đại chúng có ai có câu hỏi không? Mình nghe, mình đi học, mình đi chùa, mình là Phật tử, mình phải có những gì mình thắc mắc để làm cho rồi. Mời chị. Câu hỏi là khi mình nghe pháp, thỉnh thoảng mình bất đồng ý kiến với cái vị đang nói cái bài pháp đó, như vậy thì mình có tội không? Phải câu hỏi vậy không? Dạ thưa, không có tội. Tại vì sao? Tại vì những cái gì mà một vị thầy, một vị giảng sư đó, cái vị đó người ta nói đó, là người ta đứng ở trên một quan điểm, một cái nhìn căn cứ vào cái kinh nghiệm tu của cái vị đó mà nói. Thì chính mình á, cũng đứng ở một góc cạnh nào mình nhìn sự việc để mình biết theo cái kiểu của mình. Nhưng mà cái hay á, là mình không đồng ý, nhưng mình không có nghĩa là mình phải nhớ rằng cái không đồng ý của mình chưa chắc là nó đã đúng. Thì bây giờ nếu mà mình có cách á, là mình đem hai cái của mình biết và cái vị thầy đó mới vừa nói cho mình nghe đó, mình đem về mình nghiên cứu trở lại, căn cứ theo những lời Phật dạy, để rồi mình dung nạp được cả hai ý, thật sự ra không có một cái gì nó sai hết á. Chẳng qua là mình đứng ở cái góc này mình nhìn thì mình nói thế, đứng góc kia thì mình nói thế, chứ cả hai góc nó đều đúng. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa đứng ở phía góc này nè, Pháp Hòa rằng hôm nay quý vị có thấy cái bình hoa này đẹp không, và hoa này gọi là hoa gì ở trên, thì phần lớn là hoa hồng nằm trước á. Quý vị mới nói ô hôm nay toàn là hoa hồng. Pháp Hòa cãi liền, Pháp Hòa nói trật, hoa hồng ở đâu mà hoa hồng, toàn là hoa cúc. Tại sao Hòa nói vậy? Bởi vì cái phía Pháp Hòa ngồi đây, Pháp Hòa chỉ thấy có hoa cúc. Nhưng mà cái người nói hoa hồng và người nói hoa cúc có sai không? Không có sai. Chẳng qua là người ở góc đó, phía trước đó thấy cúc hồng, người đứng góc này thấy cúc. Nhưng mà cái người mà toàn vẹn tuệ giác á, người ta đứng trên hơn á, thì thấy ồ, bình hoa này nó có cả cúc lẫn hồng. Đức Phật đưa một cái câu chuyện trong kinh đó, có một đàn mù rờ voi. Thì có một con voi đó một cái vị đó dẫn một đàn người mù tới để cho họ rờ con voi và để họ nói về con voi. Thì cái người mù mà họ rờ đúng cái chân của con voi đó thì họ nói: ô, con voi như cái cột nhà. Người kia rờ nhầm cái vòi con voi, nói: con voi như cái ống nước. Người nọ rờ nhầm cái lỗ tai con voi, nói: con voi như cái quạt. Con voi có phải là ống nước không? Con voi có phải là cái quạt không? Con voi có phải là cái cột nhà không? Không. Nói, họ chỉ nói được một phần của con voi thôi. Nhưng mà cái người sáng mắt họ nói: đúng rồi, quý vị nói đúng hết, nhưng mà không phải con voi là cái cột, không phải con voi là cái quạt, mà những cái đó là những phần của con voi. Khi mình uống thuốc á, mình uống Tylenol mà hết nhức đầu á, thì cũng không có nghĩa là Tylenol số 1. Tại vì mình hợp với thuốc Tylenol, chứ cũng có những người người ta hợp với Advil, người ta hợp với những loại thuốc khác. Giáo pháp của Phật á, nó không có cái gì cao thấp hết á, chẳng qua là cái cách nào có thể giúp mình chuyển hóa được cái khổ đau của chính mình thì nó thành ra phương pháp thôi. Cho nên cái cách mà mình ghi nhận cái điều của một vị thầy nói có thể nó không cùng một cái tư duy với mình, nhưng mà cũng không có nghĩa là thầy đó sai hay là mình sai, mà mình phải biết dung hòa trở lại để mình học. Và nếu như thật sự cái lâu nay mình hiểu nó chưa đúng thì mình làm cho nó đúng. Còn nếu như mà cái vị đó mà chưa đúng á, thì cái vị đó sẽ nghiên cứu lại. Cho nên cái Phật pháp ở đây á, là quý vị đừng có sợ là nhiều khi mình nghĩ vậy chắc có tội. Không có tội gì hết á. Nhưng mà thay vì mình ngồi đó mình phân định thầy này đúng thầy này sai đó, thì mình sẽ bị một cái lỗi là phân biệt trong lúc mình nghe pháp, chưa có một nghe một cách trọn vẹn. Cứ nhận cái đó đi, cứ nhận cái lời hướng dẫn đó rồi đem về mình sàng lọc trở lại. Như vậy đó thì mình sẽ học được hai thứ, học từ cái thầy đó và học cái của mình. Cũng giống như là quý vị ra nước ngoài rồi quý vị biết nấu ăn á, quý vị biết nấu đồ Mỹ không? Biết. Nhưng mà có thêm kiểu Việt Nam mình vô đó không? Có. Mình làm cho cái món ăn nó đậm đà hơn. Bây giờ mình nấu biết nấu spaghetti mà, nhưng mà nấu kiểu mình, mình thêm thắt kiểu của mình. Mình biết làm pizza nhưng mình làm kiểu của mình. Pháp Hòa đi chỗ này chỗ kia là Pháp Hòa cũng được thỉnh thoảng được thưởng thức nhiều cái kiểu pizza đặc biệt lắm. Và mỗi một người người ta có cái công thức, và cái nào nó cũng có những cái hay cái ngon của nó. Thì cũng như vậy. Cho nên mình học Phật pháp á, mình học Phật pháp á là mình nghe bằng cả cái tấm lòng của mình, và đừng có phân biệt là đúng sai phải quấy gì hết, mà cứ tiếp nhận. Như Đức Quan Âm Bồ Tát vậy đó, người ta ngồi người ta nói nhưng mà không có nói nín đi, nó không có đúng, cứ để cho người ta nói, rồi mình tiếp tục mình nghe, xong rồi mình biết sàng lọc, mình biết. Nhiều khi mình nghe cho hết thì mình mới hiểu rõ được nguồn cơn. Còn mình bắt người ta nín đi ngang nửa chừng thì mình không hết câu chuyện, thì mình không hiểu được cái điều người ta muốn nói. Cho nên đó, Bồ Tát Quan Âm là tượng trưng cho cái hạnh lắng nghe, nghe một cách trọn vẹn mà không có phê bình, không có phản ứng, không có nghị luận gì hết. Để cho họ nói cho xong rồi chúng ta sẽ nghe, nghe cho hết. Thì bây giờ mình học Phật pháp cũng vậy, bất cứ một điều gì ai nói chúng ta phải lắng nghe, rồi từ đó chúng ta mới có thể thanh lọc, và chúng ta phối hợp làm sao để cho nó vững chãi hơn cho cái hiểu của mình. Có một vị hòa thượng khi ngài giảng thì ngài nói: tôi ít khi nào tôi hỏi đúng không, tại vì cái đúng đó đúng với ai? Đúng với tôi thôi. Có thể đối với người khác không đúng, cho nên tôi không có bắt người ta nghe, phải đồng với một cái quan điểm của tôi. Tôi chỉ nói như vậy đó. Rồi quý vị về quý vị tư duy. Nếu cùng hiểu ý gì thì quý vị thực hiện, mà không đồng ý bỏ không có sao hết. Thí dụ bây giờ hôm nay Pháp Hòa nói cái gì đó, quý vị nghe vì lịch sự cho nên ngồi nghe mà không có phản ứng. Nó dễ hiểu vậy đó, nghe mà bình thường vậy đó. Nhưng mà về á, cảm thấy rằng bữa đó ông này ông nói không có hay, nói cái điều đó không có đúng, bỏ, không cần nghe. Nghe xong rồi là về là thanh lọc lại và thấy cái điều đó không đúng, không cần nghe, không có tội lỗi gì hết. Hỡi ngay cả Đức Phật nói một câu trong kinh nè: pháp thượng ưng xã, hà huống phi pháp. Cái giáo pháp chân thật của Phật mà chúng ta còn phải buông bỏ, huống là cái không phải pháp. Câu là ví dụ ha. Ví dụ như bây giờ mình quan niệm là đi chùa phải thắp nhang, và ai cũng hiểu, 99% là đa số ai cũng hiểu vậy đó. Đi chùa vô Phật là phải thắp cây nhang. Nhưng mà nếu đến một lúc nào đó nhang có nhiều hóa chất quá, và ở đây chúng ta đóng cửa bích bùng, không có lối thoát, không có thoáng, và rất nhiều người bị ngọt, bị bệnh, bị dị ứng, bị xuyển, chúng ta cần phải bỏ nhang, không nên thắp nhang nữa, tội không? Không có tội. Đó, cái pháp thượng ưng xã, hà huống là cái không phải pháp. Hay là quý vị nói tới Phật, bây giờ đến trước bằng Phật phải quỳ xuống lại cho thật sát đất ba lại, nhưng mà gặp cái chú đó chú bệnh cái chân chú quỳ không được. Rồi ông lẽ mình nói ông này tội lắm nè, lại không có sát không? Đó, pháp thượng mà ông vì bệnh chân cũng không quỳ ông lại, không hề tội lỗi gì hết. Cho nên có một vị đó đến gặp Lục Tổ Huệ Năng đó, ông lại mà đầu không có sát. Thì Tổ mới nói: lại mà đầu không sát chi bằng đừng lại. Ông mới trả lời một câu, nói: tôi là người đọc kinh, ông tôi là người đọc kinh hiểu Phật rất là nhiều. Hòa thượng Tổ Huệ Năng mới hỏi: ông pháp danh gì? Nói: con pháp danh là Pháp Đạt. Pháp Đạt, Pháp Đạt là gì? Là cái người mà thấm thấu đạt được pháp á. Thì ông nói ông pháp danh Pháp Đạt, cái hòa thượng nói ông pháp danh là Pháp Đạt nhưng mà không đạt được pháp. Vì nếu ông đạt được pháp á, là ông đâu có tâm sanh cái tâm khinh thường ngạo mạn. Nếu mà ông thấm thấu được Phật pháp thì ông có đâu có ỷ lại là ông hiểu Phật pháp, ông đọc kinh nhiều, ông khinh thường người khác. Cho nên đọc kinh nhiều mà không đạt được pháp thì không thể gọi là Pháp Đạt. Chư hòa thượng mới vỡ, nói ông tên là Pháp Đạt mà không đạt được pháp. Nói được câu đó cái ông tỉnh, phải không? Thì cũng có một người khác nói tôi tụng 3000 bộ kinh Pháp Hoa, 3000 bộ nha. Thì Tổ mới nói khi mê á thì bị Pháp Hoa độ, khi tỉnh là độ Pháp Hoa. Nghĩa là khi mà mình còn mê lầm, mình chấp trước tụng kinh nhiều như vậy mới có phước, hay là mình bị cái bộ kinh đó nó làm mình trật đi rồi, nó làm mình trật đi cái tâm tư tu hành của mình rồi, cho nên là bị Pháp Hoa độ. Còn nếu mà cái người mà người ta thấm thấu được Pháp Hoa là độ Pháp Hoa, có nghĩa là hôm nay tôi bệnh tôi không tụng Pháp Hoa có tội không? Không tội lỗi gì hết. Hồi nãy có anh chị Phật tử đấy, con lúc này con ít ăn chay lắm, tại vì con phải nấu ăn cho gia đình, nêm nếm không được, Pháp Hoa nó mắc gì không được. Chị ăn chay chị cứ ăn, mà chị nấu ăn cho người nhà chị cứ nếm bình thường chứ. Nghĩa là tu hành ở đâu, đâu phải mình bất tu do mình miếng nếm thử miếng đồ kho coi nó có ngon không. Vừa ăn chưa, mình nấu cho người ta ăn thì phải chắc chắn mà nấu cho ăn được. Cho nên ví dụ ngày đó chị ăn chay mà chị lỡ chị múc miếng thịt kho nước hay chị nếm thử mà nó ngon quá rồi mà chị nuốt luôn được cũng sao, nó chả tội lỗi gì hết. Một miếng nước mắm mình nuốt đó so với nguyên ngày chay thì cái nào hơn? Nguyên ngày chay nó hơn chứ, miếng nước mắm nó tội lỗi gì mà cứ sợ không nuốt. Mà còn nếu mà ngại ngùng nữa thì nếm nếm vừa ăn rồi thì mình nhả nó ra, chứ đâu phải vì cái chuyện nếm miếng cho người ta rồi mình bỏ một ngày chay của mình. Quý vị hiểu được cái ý chỗ đó tu không? Thật để mình hiểu được cái chỗ đó rồi mình tu nó khỏe ru à. Là mình không hiểu được là tu càng cực. Cho nên đó, mình phải nhớ là có những cái trường hợp Đạo Phật gọi là gì? Đạo Phật gọi là uyển chuyển. Cho nên cái máy chùa là cái máy công. Quý vị thấy không? Chùa máy công. Cái máy công của ngôi chùa là tượng trưng cho gì? Cái tinh thần uyển chuyển của Đạo Phật không có cứng nhắc. Tinh thần của Đạo Phật là tinh thần không có cứng nhắc, mà mình biết ứng dụng mọi cái hoàn cảnh để chúng ta có thể chúng ta sống một cách nhẹ nhàng linh động. Pháp Hòa xác định lại Đạo Phật là một đạo lý để dạy chúng ta sống cho lành mạnh, sống hạnh phúc, sống an vui, chứ không phải để chúng ta ôm một mớ giáo lý lời dạy của Phật để rồi chúng ta đau khổ bực bội với những người xung quanh mình. Hiểu giáo pháp như thế nào, học giáo pháp như thế nào mà mỗi ngày mình hiểu, càng học Phật càng an vui, càng sống hạnh phúc. Như vậy là hiểu đúng và tu đúng. Còn hiểu Phật pháp cho nhiều mà đi tới đâu là mình bực bội, mình câu có gì, mình thấy xung quanh mình ai cũng trật hết trơn, con mình đúng à, thì coi chừng nha, cái đó là nguy hiểm lắm đó. Cái đó là bị pháp độ rồi đó. Thay vì mình độ pháp. Cũng giống như Phật tử đi chùa đó, làm công quả đó, kêu là hộ pháp. Hộ pháp tức là ủng hộ, hộ trì cho Phật pháp, kêu là hộ pháp. Ví dụ như quý vị hùng tiền vô phụ cho chùa, tiền điện nước hàng tháng, tiền mortgage hàng tháng, tất cả những cái gì trong chùa quý vị đều ủng hộ để cho chùa được một cách tốt đẹp, cái đó gọi là hộ pháp. Nhưng mà muốn hộ pháp cho hay, cho giỏi là phải lấy pháp hộ, lấy Phật pháp hộ thân tâm của mình. Khi thân tâm mình an lạc rồi thì mình sẽ hộ pháp một cách dễ thương. Ví dụ như lỡ mình đưa tiền mà người ta quên ghi lên bảng, đi ngang không thấy tên cũng bình thường. Tôi làm xong bổn phận tôi rồi, tức là tôi đã cúng dường rồi. Còn cái chuyện có tên hay có tuổi không sao hết á, tại vì chùa không ghi tên thì tôi vẫn có tên. Thử ra mình cứ đi ngang cứ khổ hoài, mà có nhiều khi giận không thèm cúng nữa. Cái này là mình thì cái này là bị phải không? Thật ra mình, cho nên một cái câu trong Phật giáo hay nói đó, dĩ pháp hộ pháp, hãy lấy Phật pháp mà hộ cho Phật pháp, thì cái hộ đó nó hay. Hôm qua khuya đó có em Phật tử nó gọi nó thăm xong cái nó nói thầy, có phải mình thương một người nào á, hỏi sao mình thương một người nào thì mình phải control cái người đó không thầy? Cái Pháp Hòa mới nói thì muốn vậy cũng được, nhưng mà người đó bị khổ chứ không phải bị thương. Mà nếu là coi là bị thương chứ không phải được thương, thì Pháp Hòa mới nói không phải một mình em, mà hầu như tất cả chúng ta, khi chúng ta thương một người nào rồi là chúng ta muốn cái người đó phải đi theo ý của mình. Ví dụ ha, hồi mình chưa thân thiết gì với người đó, người đó muốn đi đâu đi, muốn về giờ nào về cũng sao hết á. Từ hồi mình thân với cái người đó rồi á, mình gọi mình 5 giờ người đó chưa về tới nhà, nó nãy giờ đi đâu. Mà trước kia là không hề hỏi câu đó, hỏi nãy giờ đi đâu, tại sao tôi gọi hoài bắt con, vân vân. Thành nữ ra mình không có cho người ta một cái không gian nào người ta thở hết trơn á, là mình bắt người ta ở trong cái lòng mà mình thương người ta đó. Cho nên cái đó là người ta bị thương. Cho nên mình thương cái người thương của mình đó. Chẳng hạn như bồ bịch tuần nào cũng đi chơi, nhưng mà bữa nào người bồ mình phone tới nói anh ơi, em ơi, tuần này nhà anh có việc, cho anh ở nhà anh lo việc, cái giận. Nói vậy anh ở nhà luôn đi. Mình thấy lâu đi chơi với mình mỗi tuần mà phải cho anh ta một tuần để cho anh ta spend time với gia đình ta chứ. Không, thành thử ra mình không có nên như vậy. Cho nên hồi nãy Pháp Hòa có nói với mấy em á, yêu không có tội, yêu có khổ, nhưng mà khổ là tại vì cái cách yêu. Cách yêu không đúng thì từ cái cách yêu nó khổ. Giống như mình ăn đâu có tội, mà ăn không đúng là bệnh. Thật ra yêu không có khổ gì hết á. Bản chất của yêu nó không hề có khổ. Mà nếu mình biết yêu á, thì càng yêu người ta càng hạnh phúc, còn mình cũng hạnh phúc theo cái tình yêu đó. Còn mình không biết yêu và mình yêu không đúng cách. Cho nên nhà thơ Xuân Diệu có một câu hay lắm đó. Người ta khổ vì người ta yêu không phải chỗ. Người ta yêu, người ta khổ vì người ta yêu không phải cách. Cái cách yêu nó không đúng thì càng yêu mình càng khổ. Và yêu kiểu đó nó yếu lắm. càng yêu càng yếu. Là gì? Mình yếu, yếu cái tâm tư của mình, và làm người kia cũng yếu theo. Và cái tình đó, cái tình yêu đó càng ngày nó càng yếu đi, vì người ta cảm thấy rằng hình như mình không phải là một đối tượng, tại vì mình gò bó quá và người ta không có không gian. Thôi thì hôm nay qua cái câu hỏi của một cái vị Phật tử thì chúng ta sẽ hiểu cái cách mà chúng ta nghe pháp. Và đừng có lo cái sự tội lỗi gì, nhưng mà chúng ta không có phán đoán, và chúng ta quả quyết cái điều đó sai hay đúng. Mà cái người học Phật có tuệ giác thì chúng ta biết dung hòa và biết làm như thế nào để, nếu mình không đồng thì mình buông bảo, không có gì phải buồn phiền hết. Và ai đó cũng có thể phù hợp với cái món thuốc đó. Cho nên quý vị thấy là có nhiều cái tiệm nó bán dở muốn chết. Mình nói là tại mình ăn không vừa miệng mình mà nó dở muốn chết. Chứ mình đặt thêm câu, vậy mà nó sống hoài mới hay. Như vậy thì ai ăn được? Có người khác ăn được, tại mình ăn không được. Mình mới nói cái tiệm nó dở muốn chết, vậy mà nó sống hoài mới hay. Như vậy nó chỉ không bán cho mình nữa, chứ nó vẫn bán được cho hàng trăm người khác. Vậy nó chắc nó dở không? Chưa chắc nó đã dở, và nó phù hợp với cái khẩu vị của người khác. Chúc đại chúng an vui, và tuần sau mình sẽ gặp nhau vào ngày cuối đầu năm ha. Dạ. Mời đại chúng hồi hướng.
Pháp môn xin nguyện hồng
chân tí xíu cho khỏe trước khi đứng dậy. Và vị nào hôm nay có người thân cúng thì mình ra phía sau. Please stretch out your legs, massage a little bit. And for those who have a memorial service for your members, family, please go to the back hall.